Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trong thời khắc linh thiêng của đất trời giao hòa, xuân Ất Tỵ mang theo từng nhịp đập, từng hơi thở của năm thánh Hồng Ân. Mỗi nụ hoa xuân như một lời cầu chúc ngọt ngào gửi đến từng người, từng nhà. Hòa chung nhịp đập đó, Vatican News tiếng Việt xin gửi đến quý vị khán thính giả gần xa một mùa xuân tràn đầy hy vọng, niềm vui và bình an. Nguyện xin Chúa Xuân luôn đồng hành cùng quý vị trên mỗi bước đường hy vọng, để mỗi ngày trong năm thánh được đánh dấu bằng niềm vui, tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Chúc cho mùa xuân này là một mùa xuân của những khởi đầu hy vọng, lan tỏa tình yêu thương và niềm vui đến với mọi người. Chúc mừng năm mới! Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Sứ điệp cho ngày Thế giới bệnh nhân, hy vọng củng cố chúng ta trong thử thách.
Vatican ngày 27 tháng 1, phòng báo chí tòa thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ 33. Ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa luôn gần gũi những người đang đau khổ qua sự gặp gỡ, món quà và sự chia sẻ. Trong khi đó, việc cử hành trọng thể ngày Thế giới bệnh nhân vốn thường được tổ chức mỗi 3 năm vì trùng với năm thánh sẽ bị hoãn lại cho đến năm 2026.
Trong sứ điệp cho ngày Thế giới bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới, Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến các vấn đề mà những người đau khổ và những người chăm sóc họ phải đối diện. Làm sao chúng ta có thể mạnh mẽ khi cơ thể chúng ta đang phải mang những bệnh tật nghiêm trọng, đòi hỏi những phương pháp điều trị tốn kém mà chúng ta có thể không đủ khả năng chi trả? Làm sao chúng ta có thể thể hiện sức mạnh khi, ngoài những đau khổ của bản thân, chúng ta thấy những đau khổ của những người thân yêu đang hỗ trợ chúng ta nhưng lại cảm thấy bất lực trong việc giúp đỡ chúng ta? Mặc dù hy vọng thật sự không làm ta thất vọng và thực sự củng cố chúng ta trong những thử thách, nhưng sự tự tin này đôi khi lại gây bối rối trong những tình huống khổ đau thực tế. Trong những tình huống này, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cảm nhận được nhu cầu về một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của chính mình. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, ân sủng của Người, sự quan phòng của Người và sức mạnh vốn là quà tặng của Thánh Thần. Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu suy tư về ba cách đặc biệt mà Thiên Chúa vẫn luôn gần gũi với những người đau khổ: gặp gỡ, món quà và chia sẻ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, khi Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi loan báo tin mừng, Người đã bảo họ nói với những người bệnh, nước Thiên Chúa đã đến gần, tức là giúp những người bệnh thấy ra căn bệnh của họ như một cơ hội để gặp gỡ Chúa. Ngài giải thích rằng, cuộc gặp gỡ này có thể thay đổi, giúp chúng ta khám phá một tảng đá vững chắc mà chúng ta có thể bám vào giữa những cơn bão của cuộc đời, một trải nghiệm làm cho chúng ta càng mạnh mẽ hơn vì nó dạy chúng ta rằng chúng ta không đơn độc. Điều này dẫn chúng ta đến việc cảm nhận sự gần gũi của Thiên Chúa trong sự đau khổ của mình như một món quà. Đức Thánh Cha tiếp tục. Hơn bất cứ điều gì, đau khổ khiến chúng ta nhận ra rằng hy vọng đến từ Chúa. Vì vậy, trước hết, đó là một món quà cần được đón nhận và vun đắp bằng cách giữ lòng trung thành với sự trung tín của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, chỉ trong sự phục sinh của Đức Kitô, cuộc sống và số phận của chúng ta mới tìm thấy chỗ đứng trong chân trời vô hạn của vĩnh cửu. Đức Thánh Cha giải thích bằng việc trích dẫn lời của Đức Benedicto thứ 16 rằng, hy vọng lớn lao mà không gì có thể tách chúng ta khỏi Đức Kitô là nguồn gốc của tất cả những tia sáng nhỏ bé, giúp chúng ta thấy con đường vượt qua thử thách và chướng ngại vật trong cuộc sống.
Cuối cùng, Thiên Chúa gần gũi chúng ta qua sự chia sẻ. Điều này thường được thấy ở những nơi đau khổ. Bao nhiêu lần bên giường bệnh của những người đau ốm, chúng ta học được cách hy vọng. Ngài viết, bao nhiêu lần nhờ sự gần gũi với những ai đau khổ, chúng ta học được cách có niềm tin. Bao nhiêu lần khi chúng ta chăm sóc những người cần giúp đỡ, chúng ta khám phá ra tình yêu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhu cầu học cách trân trọng vẻ đẹp và ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ đầy ân sủng giữa bệnh nhân, bác sĩ, nhân viên chăm sóc, gia đình và bạn bè. Tất cả những điều này là những tia sáng cần được trân trọng,
ngay cả trong đêm tối của thử thách. Chúng mang lại cho chúng ta sức mạnh, đồng thời dạy chúng ta ý nghĩa sâu sắc hơn của cuộc sống trong tình yêu và sự gần gũi. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân bằng một lời đặc biệt dành cho những người bệnh và đang chịu đau khổ. Nhắc nhở họ rằng họ có một vai trò đặc biệt quan trọng trong năm thánh. Cuộc hành hương cùng nhau của anh chị em là một dấu hiệu của hy vọng cho tất cả mọi người. Một bài ca của phẩm giá, một bài hát của hy vọng. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì chứng tá của họ. Thay mặt cho toàn thể giáo hội, Ngài đảm bảo rằng họ luôn hiện diện trong những lời cầu nguyện của Ngài và gửi đến họ phúc lành của Ngài. Ngày Thế giới Bệnh nhân 2025 được tổ chức hàng năm vào ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với một cử hành trọng thể được tổ chức mỗi 3 năm tại một đền thánh Đức Mẹ. Tuy nhiên, vì năm thánh, Đức Thánh Cha đã quyết định hoãn một năm việc cử hành trọng thể. Vì vậy, việc cử hành trọng thể Ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ được tổ chức vào năm 2026 tại đền thánh Đức Mẹ Chapi ở Arequipa, Peru. Quyết định của Đức Thánh Cha được thông báo trong một thông cáo báo chí được công bố vào sáng thứ Hai bởi Bộ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Loan báo Tin mừng. Thông cáo lưu ý rằng, trong năm thánh, Ngày Thế giới Bệnh nhân sẽ được tổ chức theo cách thông thường ở cấp giáo phận, như thường lệ vào ngày 11 tháng 2. Đồng thời, ghi nhận những sự kiện sắp tới như năm thánh cho bệnh nhân và các nhân viên y tế dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 5 đến ngày 6 tháng 4. Và năm thánh cho người khuyết tật vào ngày 28 đến 29 tháng 4.
Tòa Thánh khẳng định, trí tuệ nhân tạo là cơ hội, nhưng con người có thể trở thành nô lệ của máy móc. Vatican, ngày 28 tháng 1, Tòa Thánh đã công bố văn kiện chung của hai bộ giáo lý đức tin và văn hóa giáo dục về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, rằng trí tuệ nhân tạo không phải là một hình thức nhân tạo của trí thông minh, mà chỉ là một sản phẩm của trí thông minh con người. Văn kiện nhấn mạnh tiềm năng cũng như những thách đố của trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, lao động, y tế, quan hệ con người và quốc tế, cũng như trong bối cảnh chiến tranh. Văn kiện có tên Antiqua et Nova do Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Văn hóa, Giáo dục cùng suy tư và biên soạn. Văn kiện này được gửi đến các bậc phụ huynh, giáo viên, linh mục, giám mục và tất cả những ai được mời gọi giáo dục và truyền đạt đức tin, cũng như những người mong muốn phát triển khoa học và công nghệ để phục vụ con người và công ích. Văn kiện nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo không thể được xem như một con người, không thể được thần thánh hóa, cũng không được thay thế các mối quan hệ giữa con người với nhau. AI chỉ được nên sử dụng như một công cụ bổ trợ cho trí tuệ con người. Với 117 đoạn, văn kiện Antiqua et Nova, tự đề mang ý nghĩa sự khôn ngoan cổ và mới, nêu bật những cơ hội và thách đố mà AI mang lại trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, lao động, y tế, quan hệ quốc tế và xã hội, cũng như trong bối cảnh chiến tranh. Đặc biệt, trong lĩnh vực chiến tranh, văn kiện cảnh báo rằng AI có thể tăng cường nguồn lực quân sự vượt quá khả năng kiểm soát của con người, đồng thời đẩy nhanh cuộc chạy đua vũ trang mất kiểm soát với những hậu quả tàn khốc cho quyền con người. Văn kiện trình bày một cách cân bằng cả những nguy cơ và tiến bộ của AI. Trên thực tế, văn kiện khuyến khích sự phát triển của AI như một phần trong công trình cộng tác của con người với Thiên Chúa, nhằm đưa công trình sáng tạo hữu hình đến sự hoàn thiện. Tuy nhiên, mối quan ngại lớn vẫn là những tác động chưa thể lường trước của AI, kể cả đối với những ứng dụng tưởng chừng vô hại như việc tạo ra văn bản và hình ảnh, có thể góp phần vào cuộc khủng hoảng sự thật ngày càng gia tăng. Trọng tâm của văn kiện là những suy tư mang tính nhân học và luân lý. Văn kiện nhấn mạnh sự khác biệt mang tính quyết định giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Trí tuệ con người được Thiên Chúa ban tặng và được hình thành qua vô số kinh nghiệm sống. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo không có khả năng phát triển theo cách này. Trí tuệ nhân tạo chỉ hoạt động theo nguyên lý chức năng, đánh giá con người chỉ dựa trên năng suất và hiệu quả, trong khi phẩm giá con người là bất khả xâm phạm ngay cả trong bào thai, nơi một người hôn mê hay một cụ già đau yếu. Vì thế, việc gọi AI là trí tuệ là sai lầm, bởi lẽ AI không phải là một dạng nhân tạo của trí tuệ mà chỉ là một sản phẩm của trí tuệ con người.
Như bất kỳ sản phẩm nào của trí tuệ con người, AI có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu. Văn kiện thừa nhận rằng AI có thể mang lại những đổi mới quan trọng trong nhiều lĩnh vực, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng gạt ra bên lề xã hội, phân biệt đối xử, nghèo đói, bất bình đẳng và khoảng cách số. Đặc biệt, văn kiện lo ngại về việc hầu hết quyền kiểm soát các ứng dụng AI chính yếu đang tập trung trong tay một số ít tập đoàn quyền lực, khiến AI có thể bị thao túng vì lợi ích kinh tế hoặc để định hướng dư luận theo ý đồ của một nhóm lợi ích nào đó. Văn kiện phân tích nhiều lĩnh vực liên quan đến AI, bao gồm cả chiến tranh. AI có thể được sử dụng để hỗ trợ các quốc gia trong việc tìm kiếm hòa bình và an ninh. Tuy nhiên, các hệ thống vũ khí tự động và sát thương có thể xác định và tiêu diệt mục tiêu mà không có sự can thiệp trực tiếp của con người, là một mối quan ngại đạo đức nghiêm trọng. Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi cấm sử dụng loại vũ khí này, vì như Ngài đã phát biểu tại hội nghị G7 ở Puglia, không một cỗ máy nào được phép quyết định về mạng sống của con người. Văn kiện nhận định rằng AI có thể giúp thúc đẩy kết nối giữa con người, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn đến tình trạng cô lập nguy hại. Đặc biệt, văn kiện cảnh báo rằng AI có thể khuyến khích trẻ em hình thành quan điểm duy lợi về các mối quan hệ, như cách trẻ em tương tác với chatbot. Việc nhân cách hóa AI là một sai lầm nghiêm trọng và vi phạm đạo đức nghiêm trọng nếu được sử dụng cho mục đích lừa đảo. Văn kiện cũng cảnh báo về những tác động của AI đối với kinh tế và lao động. AI có thể nâng cao năng suất và tạo ra việc làm mới, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ hạ thấp phẩm giá người lao động, giám sát tự động và ép buộc họ vào các công việc rập khuôn, làm thui chột khả năng sáng tạo. Trong lĩnh vực y tế, dù AI có thể hỗ trợ chẩn đoán, nhưng nếu thay thế hoàn toàn mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thì sẽ gia tăng sự cô đơn của người bệnh. Văn kiện cảnh báo về nguy cơ AI tạo ra tin giả, fake news và nội dung giả, deepfake, có thể được sử dụng để thao túng dư luận. Vì thế, văn kiện kêu gọi mọi người thận trọng kiểm chứng thông tin và tránh lan truyền những nội dung xúc phạm phẩm giá con người. Văn kiện trích dẫn Kinh Thánh để cảnh báo về nguy cơ AI có thể trở thành một thần tượng mới. AI chỉ là một phản chiếu mờ nhạt của con người, và con người không thể thần thánh hóa AI mà biến mình thành nô lệ của chính tác phẩm do mình tạo ra. Do đó, văn kiện nhấn mạnh rằng AI phải chỉ được sử dụng như một công cụ bổ trợ cho trí tuệ con người, chứ không thay thế sự phong phú của nó.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Hồng Y Kovacat, tân Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn.
Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 24 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y người Ấn Độ George Jacob Kovacat, người chịu trách nhiệm về các chuyến tông du nước ngoài của Đức Thánh Cha, làm Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, kế nhiệm Đức Hồng Y Ayuso Wissot, qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Đức Hồng Y Kovacat cũng tiếp tục đảm nhận vai trò điều phối viên các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Kovacat, 51 tuổi, sinh ngày 11 tháng 8 năm 1973 tại Ketipuya, Ấn Độ. Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh và được bổ nhiệm làm thư ký tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Algeria. Kể từ đó, Ngài đã phục vụ tại nhiều Tòa Sứ Thần khác nhau. Từ năm 2009 tại Hàn Quốc, từ năm 2012 tại Iran, từ năm 2015 tại Costa Rica với vai trò tham tán, và từ năm 2018 tại Venezuela. Từ năm 2020, Đức Hồng Y Kovacat làm việc tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong phân bổ các vấn đề tổng quát. Năm 2021, Đức Thánh Cha đã giao cho Ngài trách nhiệm tổ chức các chuyến tông du. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Nijibi thuộc Giáo hội Kande và được thụ phong giám mục vào ngày 24 tháng 11 cùng năm. Ngài được thăng Hồng Y tại Công nghị Hồng Y vào ngày 7 tháng 12 năm 2024, thuộc đẳng Phó Tế với nhà thờ Hiệu tòa Thánh Anton Padua tại Circonvallazione Appia. Trong một cuộc phỏng vấn, sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụ trách các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Đức Hồng Y Kovacat cho biết, Ngài ngạc nhiên, vui mừng và rất lo lắng trước trách nhiệm lớn lao khi kế nhiệm một người khôn ngoan và tốt bụng như Đức Hồng Y Ayuso và một người có đức tin sâu sắc và là người không mệt mỏi xây dựng hòa bình như Đức Hồng Y Tauran. Kính mời quý vị nghe chia sẻ của Đức Hồng Y Kovacat. Thưa Đức Hồng Y, Ngài đón nhận đề cử của Đức Thánh Cha như thế nào?
Vâng, trong tôi rấy lên lòng biết ơn sâu sắc dành cho Đức Thánh Cha Francisco. Trước đây chưa đầy 2 tháng, Ngài đã bất ngờ chọn tôi vào Hồng Y Đoàn, bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám Mục và hiện giao phó cho tôi một thánh bộ mà không lâu trước đây được lãnh đạo bởi một người khôn ngoan và tốt bụng như Đức Hồng Y Gisot và trước Ngài là Đức Hồng Y Tauran, một người có đức tin sắt son và là người cho đến cuối đời không mệt mỏi xây dựng hòa bình. Và tôi thú nhận rằng điều này khiến tôi rất lo lắng và cảm thấy mình không có đủ năng lực. Nhưng đồng thời thì tôi rất tin tưởng vào lời cầu nguyện của tất cả những người không ngừng mơ ước về một thế giới mà sự đa dạng tôn giáo không chỉ cùng tồn tại trong hòa bình với nhau mà còn là yếu tố không thể thay thế trong việc xây dựng hòa bình giữa các dân tộc. Tôi tin tưởng vào sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha và con đường mà những người đi trước tôi, những người có một cái sự khôn ngoan sâu sắc đã vạch ra. Và trên hết, tôi tin tưởng vào sự giúp đỡ của các cộng tác viên của Bộ, những người mà tôi đã gặp trong những giờ qua và đã chào đón tôi với tình thân hữu và khiến tôi cảm thấy như ở trong gia đình.
Đức Hồng Y chào đời cách đây 51 năm tại Chettipuzha, Kerala. Là một người Ấn Độ, mặc dù đã sống xa quê hương nhiều năm, Ngài vẫn mang trong máu mình chủ đề sự chung sống giữa các tín ngưỡng tôn giáo rất khác nhau.
Vâng, đúng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên trong một xã hội đa văn hóa và đa tôn giáo, nơi mọi tôn giáo đều được tôn trọng và bảo đảm sự hòa hợp. Sự khác biệt chính là sự phong phú và tôi tin điều này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, ở Ấn Độ theo truyền thống, đối thoại liên tôn gắn liền với đời ẩn tu. Ngay từ năm 1500, tu sĩ dòng tên Roberto de Nobili đã mặc quần áo và trang phục của các tu sĩ Ấn Độ, học ngôn ngữ địa phương và cố gắng tiếp thu mọi thứ có thể được đánh giá cao của những truyền thống này. Và như bạn biết đó, nỗ lực này không phải là không có rủi ro, ngay cả khi như Đức Giáo Hoàng đã dạy chúng ta đi ra khỏi chính mình và bước đi, chúng ta sẽ mạo hiểm điều gì đó. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là thái độ cởi mở, thông cảm và gần gũi với các truyền thống khác. Đức tin Kitô giáo có khả năng hội nhập văn hóa, người Kitô hữu được kêu gọi trở thành hạt giống của tình huynh đệ cho tất cả mọi người. Tất cả những điều này không có nghĩa là từ bỏ căn tính của mình, mà là nhận thức rằng căn tính không phải hoặc không bao giờ nên là lý do để xây dựng những bức tường hoặc phân biệt đối xử với người khác. Nhưng việc xây dựng căn tính phải luôn là cơ hội để xây dựng nên những chiếc cầu. Và đối thoại liên tôn không chỉ đơn thuần là đối thoại giữa các tôn giáo, mà còn là giữa những tín đồ được kêu gọi làm chứng trên thế giới về vẻ đẹp của niềm tin vào Thiên Chúa và thực hành tình bác ái huynh đệ và sự tôn trọng.
Một trong những nhiệm vụ của bộ mới của Đức Hồng Y là tương quan với thế giới Hồi giáo. Ngài có thể cho biết thêm về điều này không?
Công đồng chung Vatican thứ hai đã mở ra một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ với các tôn giáo khác và do đó có cả với Hồi giáo. Tôi muốn nhắc lại những lời nói và cử chỉ mang tính ngôn sứ, chẳng hạn như lời của Thánh Phaolô VI khi hành hương đến Uganda vào năm 1969 đã tỏ lòng tôn kính những vị tử đạo Kitô giáo đầu tiên ở châu Phi bằng cách so sánh các tín đồ Hồi giáo với các vị tử đạo đã chịu đau khổ dưới bàn tay của các vua chúa của các bộ lạc địa phương. Và tôi cũng nhớ lại những lời mà Thánh Gioan Phaolô II.
Kính thưa quý thính giả, sáng ngày 24 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y người Ấn Độ George Jacob Kovacat, người chịu trách nhiệm về các chuyến tông du nước ngoài của Đức Thánh Cha, làm Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, kế nhiệm Đức Hồng Y Ayuso Wisot, qua đời vào tháng 11 năm ngoái. Đức Hồng Y Kovacat cũng tiếp tục đảm nhận vai trò điều phối viên các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Kovacat, 51 tuổi, sinh ngày 11 tháng 8 năm 1973 tại Chettipuzha, Ấn Độ. Ngài gia nhập ngành ngoại giao của Tòa Thánh và được bổ nhiệm làm thư ký tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Algeria. Kể từ đó, Ngài đã phục vụ tại nhiều Tòa Sứ Thần khác nhau. Từ năm 2009 tại Hàn Quốc, từ năm 2012 tại Iran, từ năm 2015 tại Costa Rica với vai trò tham tán, và từ năm 2018 tại Venezuela. Từ năm 2020, Đức Hồng Y Kovacat làm việc tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong phân bổ các vấn đề tổng quát. Năm 2021, Đức Thánh Cha đã giao cho Ngài trách nhiệm tổ chức các chuyến tông du. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hiệu tòa Nijibi thuộc Giáo hội Kande và được thụ phong Giám mục vào ngày 24 tháng 11 cùng năm. Ngài được thăng Hồng Y tại Công nghị Hồng Y vào ngày 7 tháng 12 năm 2024 thuộc Đảng Phó Tế với Nhà thờ Hiệu tòa Thánh Anton Padua tại Circonvallazione Appia. Trong một cuộc phỏng vấn, sau khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụ trách các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Đức Hồng Y Kovacat cho biết, Ngài ngạc nhiên, vui mừng và rất lo lắng trước trách nhiệm lớn lao khi kế nhiệm một người khôn ngoan và tốt bụng như Đức Hồng Y Ayuso và một người có đức tin sâu sắc và là người không mệt mỏi xây dựng hòa bình như Đức Hồng Y Tauran. Kính mời quý vị nghe chia sẻ của Đức Hồng Y Kovacat. Thưa Đức Hồng Y, Ngài đón nhận đề cử của Đức Thánh Cha như thế nào?
Vâng, trong tôi rấy lên lòng biết ơn sâu sắc dành cho Đức Thánh Cha Francisco. Trước đây chưa đầy 2 tháng, Ngài đã bất ngờ chọn tôi vào Hồng Y đoàn, bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám mục và hiện giao phó cho tôi một thánh bộ mà không lâu trước đây được lãnh đạo bởi một người khôn ngoan và tốt bụng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hoạt động hòa giải trong âm thầm của Sir Esther ở Hàn Quốc.
Năm Thánh Hy vọng 2025 đã mở ra, cũng là năm đánh dấu 80 năm tự do và chia cắt Bắc Hàn, Nam Hàn. Chính niềm hy vọng đang có nơi tâm hồn mỗi người dẫn dắt người Công giáo Hàn Quốc tiếp tục bước đi mỗi ngày trong các hoạt động hàng ngày. Sir Esteban Ma, người đang đồng hành âm thầm với các nhóm bạn trẻ sinh ra ở Bắc Hàn, nhưng đã vượt biên sang Nam Hàn cùng với cha mẹ, cũng cảm nhận được điều này. Là một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha, thuộc dòng nữ tỳ tin mừng lòng Chúa thương xót, Sir Este đã cùng với các nữ tu cùng dòng đến quốc gia châu Á này hoạt động từ 18 năm qua tại thành phố Daejeon, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Sir cho biết, trong câu chuyện cá nhân của mỗi người, các bạn trẻ đến từ Bắc Hàn phải đối diện với nhiều trở ngại và chia cắt. Nhưng với niềm tự hào và quyết tâm, trước sự cấp bách của hòa nhập hoàn toàn cách hiệu quả, đòi hỏi khắt khe của đô thị, những người trẻ này học hành chăm chỉ. Sir Este cộng tác với một nhóm khoảng 12 người do các cha dòng Francisco điều phối. Nhóm họp tại Seoul mỗi tháng một lần, và mỗi lần như vậy luôn kết thúc bằng thánh lễ và một bữa tối cùng nhau. Nhà thừa sai nói, buổi gặp gỡ thường bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thân mật và chơi cờ với nhau để phá vỡ sự ngại ngùng. Người Bắc Hàn thường rất nhút nhát, vì thế họ cần thời gian để mở lòng và cảm thấy thoải mái. Phần thứ hai của buổi gặp gỡ tập trung vào các chủ đề như hòa bình, kiến thức và phát triển bản thân. Những người trẻ này muốn đặt những câu hỏi về chính cuộc sống cá nhân và tương lai của chính mình. Sơ cho biết thêm, việc rời khỏi Bắc Hàn rất phức tạp, tự do đi lại rất hạn chế và gần như không được phép. Đa số những bạn trẻ đến Nam Hàn khi còn nhỏ, khoảng từ 8 đến 9 tuổi. Hiện nay, ở độ tuổi đôi mươi, họ đã sống ở Nam Hàn cả một thập kỷ. Lúc đầu, họ rời Bắc Hàn cùng người mẹ, vì phụ nữ có thể đi lại dễ hơn. Do nền kinh tế thị trường, họ đến Trung Quốc để bán hàng rồi ở lại luôn, nhờ sự trợ giúp của một trung gian. Nếu bị bắt, họ phải đối diện với việc trục xuất vì nhập cảnh bất hợp pháp. Đây là lúc những người môi giới khác xuất hiện, đưa họ đến Thái Lan hoặc Lào, và cuối cùng đến Đại sứ quán Hàn Quốc. Mọi thứ đều được lên kế hoạch và quá trình này rất tốn kém. Cũng có người bắt đầu cuộc sống mới ở Trung Quốc, tìm được người tốt và lập gia đình mới, từ bỏ ý định chạy sang Hàn Quốc. khi đến Hàn Quốc, sau một quy trình dài chọn lọc, họ sẽ được cấp quy chế tị nạn chính trị. Họ được cấp hộ chiếu, và khi vào Hàn Quốc, họ được gửi trở lại các văn phòng có liên quan và được kiểm tra lần nữa. Sir Este, người gốc Granada của Tây Ban Nha nói, quá trình này gây kiệt quệ về mặt cảm xúc và con người. Trong thời gian ở các trung tâm tị nạn, họ gặp sự tiếp xúc đầu tiên với công việc của giáo hội. Ở đó, một chương trình đào tạo kéo dài 3 tháng dạy họ về hệ thống ngân hàng, giáo dục và tôn giáo, giúp họ hiểu xã hội. Những người trẻ được khuyến khích đối diện với các cộng đồng tôn giáo khác nhau và thông qua các cuộc gặp gỡ với các tu sĩ phục vụ tại trung tâm. Những mong muốn ham hiểu biết ban đầu có thể phát triển thành những tình cảm tốt đẹp. Một cuộc gặp gỡ và một trải nghiệm cũng có thể dẫn mọi người đến việc xin rửa tội và chọn trở thành người công giáo. Đối với những ai muốn trở thành Kitô hữu, sau thời gian đào tạo, các nữ tu sẽ cung cấp nhà ở. Vào thời điểm này, những người tị nạn trẻ đã nhận được hộ chiếu Hàn Quốc, thẻ căn cước và điện thoại di động. Nữ tu người Tây Ban Nha giải thích, với nhiều hình thức hỗ trợ, chỗ ở và học bổng, họ được trợ giúp cho đến khi có thể thích nghi với xã hội. Điều này xảy ra khi họ có việc làm và có được cuộc sống độc lập. Ngay cả khi họ không chọn theo công giáo, những người trẻ vẫn tham gia vào các nhóm được gọi là câu lạc bộ, nơi họ phát triển lòng tự hào mạnh mẽ về những quyết định đã đưa ra. Tuy nhiên, họ sống trong sự lo lắng cho những người thân mà họ đã bỏ lại phía sau, những người mà họ rất thương nhớ, vì không chắc có thể gặp lại hay không. Họ tin vào khả năng thay đổi số phận của mình, trong khi tránh tiết lộ nguồn gốc và tránh những câu hỏi như bạn đã thực hiện nghĩa vụ quân sự ở đâu, hoặc bạn đã đến thăm ông bà của mình trong ngày lễ Trung Thu chưa? Những câu hỏi này, phổ biến trong giới trẻ Hàn Quốc, có thể khiến họ phải chịu những định kiến gắn mác họ là thấp kém, nghèo đói hoặc cộng sản. Mệt mỏi vì phải lặp lại câu chuyện của mình, nhiều người chọn cách im lặng ngay cả trước mặt những người thực sự quan tâm. Sau 2 năm học tiếng Hàn, Sir Este và cộng đoàn đã nhận được sự tôn trọng vì sự phục vụ tận tụy của họ cho sứ vụ của giáo hội. Sir Este nói, trong công việc quản lý cảm xúc này, tôi tìm cách giúp mỗi người trẻ khám phá ra tài năng, khả năng và điểm yếu của họ, để hiểu họ được kêu gọi làm gì và họ muốn theo đuổi con đường sống nào. Tôi muốn truyền cho họ hy vọng và lòng thương xót của Chúa, để họ không bị mắc kẹt trong quá khứ. Theo các tu sĩ, quá trình chữa lành cảm xúc là một việc được thực hiện từng bước. Những người trẻ đến Hàn Quốc sẽ có triển vọng thành công tốt hơn so với người lớn. Sir Este cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh tích cực về Bắc Hàn như là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình và hòa giải. Cách tiếp cận này phù hợp với sứ điệp năm 2021 của Đức cha Simon Kim Yu-yong của Chuncheon. Trong đó, khuyến khích người công giáo cầu nguyện hàng ngày lúc 9 giờ tối, một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngài cũng mời các tín hữu hành động vì hòa bình trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, nhớ đến những anh chị em của chúng ta ở Bắc Hàn và thúc đẩy tình liên đới qua tình yêu thương và sự chia sẻ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.